phi tâm, vô thị diệt vô phi, vô kiến phi tà diệt phi chánh, quảng ngạch đồ nhi quả nguyện vương, khánh hỷ tỳ kheo công đức thánh. Tức là không tâm thì không phải, cũng không có quấy, còn chẳng kiến thì không tà, cũng không có chánh. Đồ tể quảng ngạch tròn nguyện vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Tức là sao? Tức là nếu mà không tâm á, thì không còn có phải, không còn có quấy. Còn chẳng kiến, tức là chẳng còn có kiến chấp á, thì cũng không có tà, không có chánh. Cho nên không tâm đây không phải là không không có tâm gì hết, giống như cây như đá, mà không có khởi những cái tâm động niệm đó. Bởi vì phải quấy là tự tâm mà nó mới sanh, thấy không? Có tâm cho nên mới có phải, có quấy, thấy không? Nghĩa là khởi cái niệm rồi mới thấy đây là phải, kia là quấy. Cái mà hợp với mình á, thấy không, thì phải, còn không hợp với mình á thì quấy. Cho nên cái phải cái quấy nó cũng không có nghĩa là thật nữa, có khi nó bị là uốn cong theo cái ta, thấy không? Mình á, mình thấy nhiều khi cái nào nó thuận với mình thì mình phải, còn không thuận với mình thì quấy, thấy không? Là cho nên đó gọi là có tâm thì có phải, có quấy, còn có cái kiến chấp, không? Có kiến chấp đó thì mới có tà, có chánh, còn không kiến chấp đó thì cũng không tà, không chánh. Kiến chấp tất nhiên là chấp này, chấp phải, chấp quấy, chấp này, chấp kia, bởi có chấp cho nên là chấp nó nghĩa là không có thật, không có đúng thì gọi là tà, đối với tà cho nên mới gọi là chánh. Còn nếu mà mình không còn có những kiến chấp gì thì lấy gì nói tà nói chánh? Cho nên tà chánh đó cũng là hai cái tên, cũng không có cố định, là như vậy, cũng từ một cái tâm mà ra. Quý vị thấy rốt cuộc rồi cũng từ tâm mà ra, từ tâm mà nó có phải, có quấy, rồi có tà, có chánh. Đồ tể quảng ngạch tròn nguyện vương, tức là đồ tể tên là quảng ngạch đó, được tròn cái quả Phật, tròn nguyện vương, tròn cái quả Phật. Thì đây giải thích là đồ tể quảng ngạch là cái anh chàng làm hàng thịt, khi nghe Phật nói kinh Niết Bàn, Đại Nhất Bát Niết Bàn thì liền ngộ đạo thành chánh quả, cho nên nó là tròn nguyện vương. Như thì một vị đồ tể, đồ tể tất nhiên là người mà giết đó, giết lợn rồi đó, như vậy mà tròn được cái quả Phật, tức là giác ngộ rồi, buông đau thì thành quả. Còn tỳ kheo khánh hỷ, tức là ngài tỳ kheo A Nan đó, như vậy thì là thị giả của Phật, là cái vị mà đa văn bậc nhất đó, thì ngài là bậc công đức thánh, vị tỳ kheo, kề cận Phật, rồi tu hành, cuối cùng cũng là bậc thành bậc thánh công đức. Như vậy thì là cái vị đồ tể là cũng tròn được cái quả Phật, vị tỳ kheo, cũng thành tựu được cái công đức thánh. Vậy thì nói cái gì là phàm, cái gì là thánh, là làm cố định cái gì là phàm là thánh được, Rồi giác tha giác tự bạc mê đồ, biên giới thanh lương tô nhiệt bệnh, quân bất kiến, tiền thất giả thị A Thùy, hậu đắc giả hữu thị A Thùy, lưỡng giá ban tâm nhất ban mạng, đáo đầu bát vạn tứ thiên đà, tứ thiên đà la ni, chi pháp môn đồng nhiếp nhập Như Lai quảng đại viên trí chi kính đốt. Tức là giác ta giác người đó khỏi đường mê, mát rượi mười phương dứt tật bệnh. Rồi anh thấy chăng, người mất trước đó là ai, người được sau đó là ai, hai tâm sai khác chung dòng mạng, rốt cùng 84,000 pháp môn đà la ni cùng nhiếp vào gương tròn đầy rộng lớn trí Như Lai đốt. Ngài nói rằng giác ta, giác người khỏi được đường mê thì mười phương mắt rượi dứt hết tật bệnh, tức là tự giác giác tha, mình giác mình rồi, rồi đem cái ánh sáng giác ngộ đó giác cho người vượt khỏi cái đường mê. Vậy thì tức là luôn sống trong cái ánh sáng giác ngộ, giác được mình rồi giác như người nữa, không thấy có mình thật cũng không thấy có người thật, để mà đều trở về cái tính giác hết, vượt khỏi cái đường mê đó thì mười phương dứt tật bệnh. Tức là hết phiền não, hết đau khổ. Còn mình á, bởi vì thấy có mình khác, người khác, cho nên rồi mình khác với người, bởi vậy người mà làm không mình, làm mình không giữ ý thì nói sân, rồi phiền não, rồi ganh ghét vân vân. Còn này đã giác ngộ rõ, giác mình cũng giác người rồi, cho nên rồi còn chỗ nào mà để mà gọi là phiền não đau khổ, cho nên gọi là mười phương đều mắc rưỡi, là không còn rơi vào trong hai bên, là như vậy, để cho thấy rõ. Nếu mà mình còn có sanh ở tâm ta người đó thì liền có đau binh, có tật bệnh, có đau khổ. Còn đây giác rõ như vậy vừa qua thì tất cả mười phương, tức là chỗ đó cũng đều được an ổn. Đây ngài muốn nhấn mạnh trở lại, anh thấy chăng, người mất trước đó là ai, rồi người được sau đó là ai? Cái người mà mất trước đó là ai, rồi người được sau đó là ai, là mấy người, người nào trong đó? Thí dụ bây giờ mình đây, mình mất đây rồi sanh ra thân khác, thì mất đây là ai mất, rồi sanh thân khác được là ai được, nên ai chen vào trong đó, mấy người trong đó? Hoặc là mình nói là gần là chuyển phàm thành thánh, thấy không? Thì chuyển đó là chuyển ai chuyển, tức là thí dụ chuyển phàm, bỏ cái phàm đó đi đâu, rồi thành thánh đó là ai thành trong đó, có người nào khác chen vào trong đó hay không? Cho nên đây thì ngài mới nói rõ, hai tâm sai khác chung dòng mạng thôi. Nói có người mất trước, người được sau, giống như là hai người, nhưng sự thật đó cũng chung dòng mạng, không? Không có gì, không phải ai mà khác chen vào trong đó. Cũng như mình tu thì gọi là từ phàm chuyển thành thánh, nhưng mà sự thật không phải là có cái người nào khác chen vào trong đó, mà cũng là chính mình thôi, chứ không ai chen vào hết. Vậy thì nói cái gì là phàm, cái gì là thánh cố định được? Chỉ có cái là tâm trước mà mê đó thì là phàm, tâm sau giác đó là thánh thôi, tức là đồng thể giác chứ có gì khác. Hay là một cái biết mà hiện tiền đấy, nghĩa là mình mê cái biết hiện tiền này thì đó là phàm, ngộ cái biết hiện tiền này đó là chuyển trở lại thành thánh. Mình